Chương 426, Khôi lỗi Minh Thần Quân. Trong khi Tôn Ngộ Không suy tư, ba vị Minh Thần Quân bị kẹt giữa dòng chảy của Lôi Trì đang ngừng vùng vẫy. Dưới sự điều khiển ý định của Tôn Ngộ Không, linh hồn của họ được giải phóng, và Lôi Trì cũng ngừng dòng chảy của lôi lực. Tuy nhiên, sức mạnh của ngũ hành vẫn không ngừng, bởi linh hồn của ba người, dù đã bị phân giải thành năng lượng thuần túy, vẫn được Lôi Trì hấp thụ. Trong khi thân thể họ được bảo vệ hoàn hảo bởi xiềng xích thần kỳ mà không hề tổn hại. Theo lý thuyết, điều này có thể coi là đã giết chết họ. Nhưng khi Tôn Ngộ Không sử dụng sức mạnh ngũ hành để làm sạch thân thể họ, hắn bất ngờ phát hiện rằng mình có thể đưa ý thức của mình vào xiềng xích thông qua sức mạnh ngũ hành. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng khám phá này đã làm Tôn Ngộ Không vô cùng phấn khích. Bí mật đằng sau Minh Thần Quân, ý nghĩa của sự tồn tại tuần thiên giới và mối liên hệ cuối cùng của xiềng xích, nếu có thể khám phá ra, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, điều Tôn Ngộ Không không nhận ra là đôi khi việc biết quá nhiều lại càng nguy hiểm. Những người cầm quyền không mong muốn bí mật của họ bị lộ, và ai giữ được càng nhiều bí mật sẽ có quyền lực càng lớn. Đặc biệt, những bí mật liên quan đến những người cầm quyền được coi là cấm kỵ, và bất kỳ ai cố gắng hiểu rõ hoặc tiếp xúc với những cấm kỵ này đều bị coi là mối đe dọa và bị tiêu diệt. Bí mật ẩn giấu trong hoang thổ bi, sự tồn tại của lôi hỏa chích diêm pháo, sứ mạng của Minh Thần Quân, và đặc biệt là xiềng xích trên người họ, thậm chí cả sự luân chuyển và hủy diệt của chính đại thần quốc, hoặc bây giờ là lục đại thần quốc, đều là cấm kỵ. Thật đáng tiếc, Tôn Ngộ Không không nhận thức được điều này, nếu không hắn chắc chắn sẽ không muốn khám phá bí mật của xiềng xích. Dù ngũ hành lực lượng có thể giúp ý thức của Tôn Ngộ Không xâm nhập một phần vào xiềng xích, nhưng việc này vẫn cực kỳ khó khăn, hơn nữa, nó cũng tiêu hao rất nhiều ý thức và sức lực của hắn. Ý thức chỉ xuyên qua được khoảng một và Tôn Ngộ Không đã cảm thấy mệt mỏi. Nếu không có sự kiện bất ngờ hoặc phương pháp đặc biệt nào, việc đưa toàn bộ ý thức qua xiềng xích dường như là không thể, và Tôn Ngộ Không cảm thấy rằng trong đời này có lẽ hắn không còn hy vọng gì nữa. Với một chút tiếc nuối, Tôn Ngộ Không rút lại sức mạnh thần thức của mình, đồng thời thu hồi cả lực lượng ngũ hành bao phủ Lôi Trì. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, khi ba sợi xiềng xích tiếp xúc với lôi nguyên lực bên trong Lôi Trì, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng những lôi nguyên lực đang trào dâng về phía ba sợi xích sắt không chỉ đơn giản là trào dâng, mà ba sợi xiềng xích đang hấp thụ lôi nguyên lực từ thi thể của ba tên Minh Thần Quân. Điều này không làm Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, bởi hắn đã biết rằng xiềng xích có khả năng hấp thụ năng lượng. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là khi lôi nguyên lực bị hấp thụ, rào cản mà xiềng xích tạo ra đối với thần thức của hắn đã giảm bớt đi một chút, mặc dù chỉ là một chút nhỏ. Nhưng dưới ánh mắt thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không, nó vẫn rất rõ ràng. Cảm giác tiếc nuối trước đó lập tức biến mất. Tuy nhiên, quá trình phân giải rào cản thần thức bởi lôi nguyên lực vẫn diễn ra rất chậm. Nếu không có thiên địa hỏa nhãn, có lẽ Tôn Ngộ Không sẽ không nhận ra được. Dù sao, chỉ cần có khả năng phân giải và ăn mòn vẫn còn hy vọng. Quan trọng hơn, không cần phải kiểm soát bằng chính mình. Tôn Ngộ Không có thể để ba sợi xiềng xích và thi thể ở lại đây mà không quản lý. Dù sao, linh lực trong không gian này đang dồi dào và sắp đạt đến trình độ ngưng kết thành linh thạch, không lo ba sợi xiềng xích sẽ hấp thụ hết. Khi Tôn Ngộ Không định rời khỏi nơi này, ông bỗng nhiên cảm thấy như thiếu một điều gì đó. Đứng yên và quan sát xung quanh, phát hiện ra Kế Bông và Anh Chiêu không còn ở bên cạnh. Họ đã đi đâu trước đó? Họ luôn tu luyện gần Lôi Trì, sử dụng lôi nguyên lực để luyện hóa tạp chất trong bản thân và nâng cao tư chất của mình. Nhưng bây giờ, họ đã biến mất. Liệu họ có thể đã vô tình bị Lôi Trì phân giải không? Điều này không thể xảy ra. Với một chút lo lắng trong lòng, Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhắm mắt lại, mở rộng thần thức ra khắp thế giới. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra không gian này lại một lần nữa mở rộng ra, khiến hắn cảm thấy như không thể nhìn thấy giới hạn. Nơi này không giống như bàn cổ giới, nơi mà mọi thứ tồn tại trên một hành tinh. Đây là một không gian độc lập, ban đầu. Có thể cảm nhận được biên giới của không gian này giống như một hàng rào không gian vậy. Tôn Ngộ Không trong lúc mất cảm giác về biên giới của thế giới, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Kế Mông và Anh Chiêu. Hóa ra, sau một thời gian tu luyện bên Lôi Trì, họ nhận ra rằng lôi nguyên lực, mặc dù có thể loại bỏ tạp chất trong bản thân, lại gây tổn thương nhất định cho thân thể. Để tránh tổn hại đến căn cơ của mình bởi lôi nguyên lực, họ tạm thời rời khỏi Lôi Trì và tìm kiếm một nơi không chứa đựng lôi thuộc tính lực lượng để tu luyện. Cuối cùng, họ đã tìm được một nơi như vậy. Đó chính là địa điểm mà Tôn Ngộ Không từng phát hiện trấn giới Thiên Bi Hoang Thổ Tam Hạo. Dấu vết của Thiên Bi trên mặt đất vẫn còn rõ ràng đến nay, và ở gần đó, hầu hết đất đai đều chứa đựng thổ nguyên tố đậm đặc, giống như bản chất của đất, và thậm chí đất tiếp xúc với thiên bi còn mang cảm giác của bổn nguyên chi thổ, đất, luôn là từ ngữ đại diện cho sự nặng nề và vững chãi. Vì vậy, khi phát hiện ra nơi đây chứa đựng thổ nguyên tố đậm đặc và không có nguy hiểm, hai người quyết định ở lại đây để tu luyện, mặc dù họ không phải là người thuần túy của thổ thuộc tính, nhưng lực lượng gần gũi với bổn nguyên chi thổ ở đây vẫn có thể giúp họ củng cố nhục thể, cho phép họ chịu đựng được thời gian dài hơn với sự rèn luyện của lôi lực. Tôn Ngộ Không không làm phiền họ trong quá trình tu luyện và cảm nhận được họ không gặp trở ngại, lẳng lặng rút thần thức của mình ra. Khi thần thức của Tôn Ngộ Không trở về cơ thể và mở mắt, bất ngờ hoảng sợ và theo bản năng đập trán mình xuống. Tôn Ngộ Không, với danh xưng của cương cân thiết cốt và đầu lâu cứng rắn nhất, đã dùng toàn lực trong một cú đập mạnh. Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm và thấy một hố lớn xuất hiện trước mặt mình và trước mặt Tôn Ngộ Không. Một người không đầu đang ngồi đó, người làm cái gì vậy? Dọa lão Tôn nhảy dựng lên, Tôn Ngộ Không nhận ra người không đầu kia, chính là Vũ Minh. Người không đầu kia đang nắm một đoàn huyết vụ trong tay sau lưng, sau đó đặt nó lên cổ và vuốt ve vài cái, đoàn huyết vụ biến thành một đầu người. Vũ Minh sau đó nói, còn nơi ta, ngươi ngồi đó ba canh giờ đồng hồ, chúng ta còn tưởng linh hồn ngươi đã rời khỏi nữa, nếu không phải ta rất nhạy cảm với linh hồn, thậm chí đã nghĩ đến việc chôn cất ngươi rồi. Tôn Ngộ Không cảm thấy một chút kinh ngạc trong lòng, ba canh giờ đã trôi qua mà không hay biết. Đứng dậy, hắn nhận ra rằng đội quân minh thần hơn 100 người từng vây quanh đây đã biến mất. Thay vào đó, hai đội minh thần quân hoàn toàn khác biệt đang đứng gác. Một đội là những linh hồn, và đội kia là những xác sống với đôi mắt trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đang ẩn náu bên trong? Không rõ. Phải nói rằng trong nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống này. Không thể kiểm soát họ, Hắc Khôi nói với vẻ mặt bất lực, chỉ về phía đội quân minh thần đứng thành hình tròn, sau khi ngồi bất động dưới đất. Ta và Hắc Khôi đã cố gắng tách rời thân thể và linh hồn của họ, đồng thời đánh dấu lạc ấn, nhưng một số kẻ mạnh mẽ ngang tầm với ta đã bị Long Hoàng đánh nát. Nói chậm, đó là những đám vật liệu kia, Chúng ta không thể kiểm soát được năm kẻ đó, nên mỗi khi họ phục hồi, chúng ta lại phải đánh họ nát bấy. Cho đến khi ngươi tỉnh lại, ban đầu, chúng ta muốn họ rút lui ra ngoài. Nhưng khi mệnh lệnh được ban bố, họ lại thờ ơ và nhanh chóng tập hợp lại thành hình tròn như vậy. Với số lượng gấp đôi so với ban đầu, khi họ di chuyển, ta nhìn thấy một kẻ đang cử hành nghi lễ tế đàn bên trong. Vũ Minh nói với vẻ ngượng ngùng, khi linh hồn được tách ra, không những không giảm bớt số lượng kẻ địch mà còn khiến họ tăng gấp đôi. Quả thực là đánh cắp dạ không thành công lại mất cả gói dạo. Vậy người có thể kiểm soát linh hồn để họ tự phá hủy không? Tôn Ngộ Không hỏi khi nhìn về phía quân minh thần. Vũ Minh lắc đầu, chúng ta đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát những kẻ này. Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ nhàng, tự tin rằng suy luận của mình chính xác đến không ngờ. Trong lần chạm trán với đoàn minh thần quân bên ngoài thành, hắn không mảy may để ý, cho đến khi năm chiến binh lá chắn hồi sinh xuất hiện, mới nhận ra những chiến binh minh thần quân kia, ngoại trừ viên tiểu đội trưởng, dường như đều là những bức tượng không cảm xúc, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, không thực hiện bất kỳ hành động thừa thãi nào. Tôn Ngộ Không từng ngạc nhiên về sự kỷ luật nghiêm ngặt của đội quân này, dù đã trải qua hàng triệu năm, nhưng giờ đây nhận ra họ không gì khác ngoài những bức tượng sống, chỉ tuân theo mệnh lệnh của viên tiểu đội trưởng. Khi viên tiểu đội trưởng ấy bị giết, 50 chiến binh lá chắn đã không còn nhận được mệnh lệnh tiếp theo và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh cuối cùng, triển khai bức tượng phòng thủ. Có lẽ 100 chiến binh minh thần quân hiện tại cũng giống như vậy, nhưng ban đầu họ biết cách phản công, và những động tác phản công ấy quá hiếm thấy, khiến Tôn Ngộ không tin rằng dưới lòng đất này ít nhất còn một viên tiểu đội trưởng khác đang ẩn náu, âm thầm điều khiển những chiến binh minh thần quân này, che giấu, trước thiên địa hỏa nhãn, hãy xem ngươi giấu điều gì.